7, tuần 17, mùa thường niên.
B. Năm toàn xá. Sách Lê Vi, chương 25, từ câu 8 đến câu 17.
Trên núi Sinai, Đức Chúa phán dòng Mô-sê rằng: Các ngươi phải tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm đó là 49 năm. Tháng thứ 7, ngày mồng 10 trong tháng, các ngươi sẽ thổi tù và giữ tiếng reo hò vào ngày xá tội. Các ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi. Các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa, vì đó là thời kỳ toàn xá. Một năm thánh đối với các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào, hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người anh em mình. Ngươi sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.
Vua Herode và Đức Giêsu. Ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Matthew chương 14.
Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan, người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.
Theo các sách Tin Mừng, Gioan bị giết trong khung cảnh một bữa tiệc. Đó là tiệc mừng sinh nhật Herode Antipas, là tiểu vương vùng Galilee và Bere. Nếu thế, bữa tiệc này hầu chắc diễn ra ở Tiberias, một thành gần hồ Galilee, nơi Herode đặt trung tâm quyền lực của mình. Gioan bị giết vì dám phản đối cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa Herode với bà Herodia là vợ của Philip, người anh cùng cha khác mẹ với mình. Chuyện ngoại tình của Herode bị Gioan Tẩy Giả kết án là có thể hiểu được. Ngài không được phép lấy bà ấy. Lấy vợ của người anh em là phạm đến luật Chúa. Gioan là một ngôn sứ không lùi bước trước sự bất công. Ông đã sẵn sàng bên vực sự thật, dù ông biết cái giá phải trả. Herode đã dùng quyền lực để ép Gioan phải im miệng. Ông bắt Gioan xiềng lại và tống vào ngục. Chỉ vì sợ phản ứng của dân chúng mà Herode chưa muốn giết Gioan. Bữa tiệc sinh nhật của Herode hẳn có nhiều quan khách tham dự. Chuyện cô công chúa như Salome, con bà Herodia, múa cho quan khách xem là một chuyện lạ, nhưng vẫn có thể đã xảy ra. Không rõ vì cô xinh đẹp hay vì múa giỏi mà Herode ngây ngất. Từ đó, Herode không còn đủ sáng suốt, tỉnh táo khi vội vã đưa ra một lời hứa kèm theo một lời thề với cô. Cô muốn xin gì, nhà vua cũng thề hứa ban cho. Chúng ta thấy Herode đã tự đưa mình vào thế kẹt dại dột và nguy hiểm. Ông đã không lường được hậu quả của chuyện đó. Herodia chỉ chờ cơ hội này để thanh toán kẻ dám phá hạnh phúc của bà. Bà đã xúi con gái xin ngay thủ cấp của Gioan đặt trên mâm. Herode hẳn đã lặng người khi nghe cô bé xin điều ấy. Ông lấy làm đau buồn vì đây thật là chuyện không ngờ. Ông bị đặt trước một chọn lựa, giết hay không giết Gioan. Đám đông quan khách tạo một áp lực vô hình trên ông. Vì đã lỡ thề hứa trước mặt họ, nên ông không dám rút lại. Ông sợ rút lại sẽ bị mang tiếng là nuốt lời và sẽ bị mất uy tín. Herode đã chọn mình, chọn danh dự và cái ghế của mình hơn. Ông hy sinh Gioan để giữ được tiếng tăm và tình yêu với bà Herodia. Làm sao chúng ta có can đảm nhận ra mình sai lầm và dừng lại? Làm sao chúng ta không bị cuốn từ tội này sang tội khác? Rút lại một lời hứa có khi còn khó hơn giữ lời hứa ấy. Herode là người bị nô lệ bởi nỗi sợ, sợ Gioan, sợ dân, sợ quan khách. Đúng hơn là ông sợ mất chính mình. Sợ người ta nghĩ xấu về mình. Có những lúc chợt tỉnh ngộ, tôi vẫn ngần ngại không muốn nhận mình sai. Tôi không dám nhận lỗi vì tôi muốn mình vẫn đúng. xin Chúa đưa tôi ra khỏi cơn mê muội của tôi. Như Thánh Phaolô trên đường về Đa-mát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái cõn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý, để chân lý cho con được tự do.